Kiên Tú và Khánh Thư kính chào quý vị thính giả. Quý vị đang lắng nghe bản tin thời sự chiều của Radio Nhân dân. Bản tin được phát trên các nền tảng podcast phổ biến nhất hiện nay.
Bản tin thời sự chiều nay ngày 13 tháng 3 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì phiên họp đầu tiên của tiểu ban nhân sự.
Giá vàng trong nước quay đầu giảm.
Ngày mở màn chiến dịch Điện Biên Phủ.
Liên Hợp Quốc gia tăng nỗ lực đưa hàng viện trợ đến Gaza.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay 13 tháng 3, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì phiên họp đầu tiên của tiểu ban nhân sự. Tại phiên họp, Tổng Bí thư nhấn mạnh việc xây dựng Ban chấp hành Trung ương khóa 14 phải bảo đảm các yêu cầu việc giới thiệu nhân sự, nói chung phải trên cơ sở quy hoạch, giữ vững nguyên tắc, quy chế, quy định, phát huy trách nhiệm, dân chủ, công khai, minh bạch, khách quan, lấy phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, trình độ các mặt, uy tín và hiệu quả công tác làm căn cứ và tiêu chí cơ bản để đánh giá, lựa chọn, bố trí cán bộ phù hợp với công việc, chống các biểu hiện cơ hội, tham vọng quyền lực, vận động cá nhân, cục bộ, phe cánh, lợi ích nhóm.
Tổng Bí thư cũng nhấn mạnh công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội 14 của Đảng không chỉ là nhiệm vụ của tiểu ban nhân sự, của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của Ban Chấp hành Trung ương mà là nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị. Phải làm tốt công tác nhân sự từ Đại hội Đảng bộ các cấp để góp phần chuẩn bị tốt nhân sự cho Đại hội 14 của Đảng.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu phải chống tư tưởng cục bộ, địa phương, thân quen, cánh hậu, lợi ích nhóm, tránh cách làm giản đơn, tùy tiện, vô nguyên tắc, phải bằng mọi biện pháp dứt khoát không đưa vào cơ quan lãnh đạo những người không xứng đáng, không đủ tiêu chuẩn, nhất là những người đã phạm sai lầm hoặc sa sút về phẩm chất, đạo đức, vướng vào vòng tham nhũng, chạy chức, chạy quyền, gây mất đoàn kết, ảnh hưởng xấu đến uy tín của Đảng.
Chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác. Sau nhiều ngày liên tục tăng, hôm nay giá vàng trong nước quay đầu giảm mạnh. Tới 11 giờ 30 phút trưa nay, các nhà vàng lần thứ tư điều chỉnh biểu giá mua bán. Mỗi lượng vàng miếng được công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC giảm xuống 78,5 đến 81 triệu đồng, thấp hơn 1,5 triệu đồng so với mức kỷ lục thiết lập vào sáng qua. Chênh lệch giá mua và bán đồng thời được nới rộng từ 2 triệu lên 2,5 triệu đồng.
Vàng nhẫn SJC ngay giờ trưa cũng giảm thêm 300.000 đồng so với đầu giờ sáng, xuống 67,7 đến 69 triệu đồng, thấp hơn 1,25 triệu đồng so với cuối ngày hôm qua. Tại Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn trơn 24K thậm chí giảm tới gần 2 triệu một lượng so với mức kỷ lục hôm qua, xuống còn 68,1 đến 69,5 triệu đồng.
Nhiều trường đại học công bố tăng chỉ tiêu tuyển sinh trong năm 2024. Cụ thể, Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết, đơn vị dự kiến tuyển sinh gần 18.000 chỉ tiêu bậc đại học và hơn 3.000 chỉ tiêu bậc sau đại học năm nay. Trong khi đó, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông cũng tăng gần 1.000 chỉ tiêu cho cả hai cơ sở, Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Còn tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền, chỉ tiêu năm nay cũng tăng 100 so với chỉ tiêu năm ngoái.
Hà Nội vừa vận hành thử đoạn trên cao Metro Nhổn ga Hà Nội. Dự án này được thực hiện với 57 kịch bản trong vòng 7 tuần, bắt đầu từ ngày 11 tháng 3 và kết thúc vào ngày 26 tháng 4. Vận hành thử là mô hình công tác vận hành tuyến khi không có hành khách với mục đích là kiểm tra sự sẵn sàng của toàn bộ hệ thống về phương diện vận hành. Các hoạt động kiểm tra gồm kiểm tra lịch chạy tàu, thử nghiệm các dịch vụ trong điều kiện vận hành danh định và hạn chế, xác minh tính đầy đủ và hiệu quả của các hướng dẫn vận hành và bảo trì, cũng như các quy trình khẩn cấp.
Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Sở cùng các đơn vị chức năng nghiên cứu và thống nhất kiến nghị Ủy ban nhân dân thành phố xây dựng bệnh viện chấn thương đầu tiên của cả nước với quy mô 1.000 giường bệnh. Địa điểm xây dựng dự kiến nằm ở lô đất IT5 có tổng diện tích là 2,76 ha, thuộc cụm Y tế Tân Kiên. Bệnh viện sẽ được cấu trúc và đầu tư nguồn nhân lực, trang thiết bị kỹ thuật theo nhiều chuyên khoa khác nhau, giúp giải quyết tình trạng xuống cấp và quá tải các cơ sở y tế khác.
Ngày mai 14 tháng 3 là đến kỳ điều hành giá bán lẻ xăng dầu theo Nghị định số 80 năm 2023, sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 95 và Nghị định số 83 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu. Trên thị trường thế giới sáng ngày 13 tháng 3, giá dầu thô Brent đạt 82,31 đô la Mỹ một thùng và giá dầu thô ngọt nhẹ Texas đạt 77,94 đô la Mỹ một thùng. Tại thị trường trong nước, đại diện một doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu nhận định căn cứ vào chiết khấu cũng như biến động trên thị trường thế giới, xăng có thể giữ giá hoặc tăng chưa đến 100 đồng một lít, còn dầu giảm giá từ 100 đến 200 đồng một lít hoặc 1 kg.
Tiếp tục chương trình với phần tin quốc tế. Liên Hợp Quốc cùng cộng đồng quốc tế đang gia tăng nỗ lực đưa hàng viện trợ đến Gaza trong bối cảnh có nguy cơ xảy ra nạn đói tại đây khi cuộc xung đột đã bước sang tháng thứ 6. Liên Hợp Quốc hôm qua 12 tháng 3 đã sử dụng tuyến đường bộ mới để vận chuyển thực phẩm trực tiếp đến miền Bắc giải Gaza lần đầu tiên sau 3 tuần, khi áp lực toàn cầu ngày càng gia tăng đối với Israel nhằm cho phép tiếp cận giải đất ven biển này nhiều hơn trong bối cảnh cảnh báo về nạn đói sắp xảy ra. Điều phối viên hoạt động của chính phủ tại các vùng lãnh thổ của Israel xác nhận rằng một đoàn xe gồm 6 xe tải chở hàng viện trợ đã tiến vào phía bắc giải Gaza thông qua con đường quân sự mới.
Giới chức Qatar hôm 12 tháng 3 cho biết Israel và Hamas chưa tiến gần đến thỏa thuận chấm dứt xung đột tại Gaza và trao trả con tin. Cảnh báo tình hình vẫn rất phức tạp. Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Qatar, các bên chưa tiến gần đến thỏa thuận cũng như chưa thống nhất được phương án giải quyết bất đồng hiện nay về vấn đề thực hiện thỏa thuận. Tuy nhiên, tất cả các bên liên quan đang tiếp tục nỗ lực đàm phán để đạt được một thỏa thuận với hy vọng là trong thời gian diễn ra tháng Ramadan.
Nghị viện châu Âu đã thông qua một chỉ thị nhằm hình sự hóa hành vi vi phạm và lách các biện pháp trừng phạt của EU. Tài liệu được công bố trên trang web của Nghị viện châu Âu nhấn mạnh rằng việc cung cấp dịch vụ tài chính hoặc dịch vụ tư vấn pháp lý vi phạm các biện pháp hạn chế của EU cũng sẽ trở thành một hành vi phạm tội bị trừng phạt. Theo chỉ thị, các tòa án trên toàn EU sẽ có nghĩa vụ kết án các cá nhân với mức án tù lên tới 5 năm và đưa ra các khoản tiền phạt có tính răn đe đối với các công ty vi phạm hoặc lách lệnh trừng phạt. Quốc hội các nước này cam kết sẽ đưa ra một định nghĩa chung và mức hình phạt tối thiểu đối với những hành vi vi phạm.
Bảy mươi năm trước, ngày 7 tháng 5 năm 1954, lá cờ quyết chiến quyết thắng của quân đội ta tung bay trên nóc hầm tướng Đờ Cát, đánh dấu thắng lợi hoàn toàn của quân và dân ta với chiến dịch Điện Biên Phủ lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Chiến thắng này đã đập tan kế hoạch Nava của Pháp, chấm dứt hoàn toàn ách xâm lược của thực dân Pháp trên đất nước ta.
Với tinh thần tất cả dồn sức cho Điện Biên Phủ, trong chiến dịch, nhân dân các địa phương đã đóng góp hàng chục ngàn tấn gạo, hàng ngàn tấn thực phẩm, trên 26.400 lượt nhân công, gần 21.000 xe đạp thồ, hàng trăm ngựa thồ. Đồng bào Tây Bắc đã giao cả những rẫy lúa, nương ngô cho các đơn vị thu hoạch để bộ đội ăn no, đánh thắng.
Quân và dân ta đã làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ, lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Toàn bộ tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ bất khả chiến bại đã bị quân và dân ta xóa sổ hoàn toàn. Thắng lợi này đã trực tiếp đưa đến việc ký hiệp định Geneva về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương, tạo cơ sở và điều kiện để nhân dân ta tiến lên giành thắng lợi trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc vào năm 1975. Đi lên nào, kéo vào, ta sang qua.
Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Từ ngày 13 tháng 3 đến ngày 7 tháng 5, trên các nền tảng của báo Nhân dân như báo in phát hành hàng ngày, báo Nhân dân cuối tuần, Nhân dân hàng tháng, báo điện tử Nhân dân.vn, truyền hình Nhân dân sẽ gửi đến quý độc giả các bài viết, câu chuyện, các thước phim tái hiện lại mốc son chói lọi trong lịch sử và niềm tự hào của dân tộc Việt Nam.
Đây cũng là dịp để chúng ta khắc ghi công ơn to lớn của các cán bộ, chiến sĩ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến và quân dân đã anh dũng chiến đấu, hy sinh, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ, cũng là nguồn cổ vũ động viên to lớn, đồng thời để lại nhiều bài học quý giá đối với toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay và mai sau. Thưa quý thính giả, ngày này tròn 70 năm về trước, ngày 13 tháng 3 năm 1954, quân đội nhân dân Việt Nam đã bắt đầu nổ súng tiến công đổi Him Lam, mở màn cho chiến thắng huyền thoại Điện Biên Phủ.
Sau đây mời quý thính giả cùng chúng tôi sống lại những ngày tháng hào hùng của trận đánh mở màn cho chiến thắng lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu.
Him Lam, ngọn đồi nằm ở phía đông bắc đường số 41, cách trung tâm Mường Thanh 2,5 km. Trong trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ, Pháp bố trí tại đây tiểu đoàn Lê Dương Ba, tiểu đoàn tinh nhuệ bậc nhất của Pháp. Đây cũng chính là nơi Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã chọn để đánh trận mở màn.
Đại tá Trần Bá Khoa, nguyên trinh sát kỹ thuật phòng 72, Cục Nghiên cứu Quân báo cho biết.
Trận đánh mở màn đầu tiên là phải chắc thắng. Thế là ngày 13 tháng 3, đánh vào trung tâm đề kháng Him Lam.
Trước giờ G, mọi sự chuẩn bị đã sẵn sàng. Toàn đơn vị đã vào vị trí chiến đấu, chỉ chờ lệnh từ bộ chỉ huy. 17 giờ 5 phút, cùng lúc toàn bộ lực lượng pháo binh của ta, 40 khẩu pháo cỡ từ 75 đến 120 ly, đồng loạt khai hỏa. 18 giờ 15 phút, sau hơn một tiếng đồng hồ bắn pháo dữ dội, bộ đội Việt Nam bắt đầu xung phong, bóc vỏ từng cứ điểm trên đồi Him Lam. Tại cứ điểm số 3, tiểu đội mũi nhọn vượt qua cửa mở, dẫn đầu đại đội 366 xông lên đồn địch. Quân địch dựa vào lô cốt chống trả quyết liệt, nhưng chỉ sau một giờ chiến đấu, lá cờ quyết chiến quyết thắng đã tung bay trên cứ điểm số 3. Tại cứ điểm số 2, đại đội chủ công của tiểu đoàn 428 vấp phải luồng đạn từ lô cốt tiền duyên. Cả đại đội cố gắng kiềm chế hỏa lực địch, mở đường cho xung kích. Với tinh thần quyết tử, tiểu đội trưởng Phan Đình Giót đã dũng cảm dùng lồng ngực bịt chặt lỗ châu mai của giặc và anh dũng hy sinh.
Nhớ lại khoảnh khắc ấy, ông Đặng Lâm, nguyên chiến sĩ đại đoàn 312, người đánh bộc phá trận Him Lam, bồi hồi.
Đồng chí Phan Đình Giót nấp rồi thì thôi đi tít. Đấy, thì quân ta mới ào lên, không có bị sát thương nhiều lắm.
Sự hy sinh của anh hùng Phan Đình Giót giống như một ngòi nổ khích lệ tinh thần của các đồng chí, đồng đội. Các chiến sĩ Việt Minh tràn lên như sóng cuộn. 22 giờ 30 phút ngày 13 tháng 3 năm 1954, tiểu đoàn 428 đã đánh chiếm thành công toàn bộ cứ điểm số 2. Tại cứ điểm số 1, tiểu đoàn 11 đã phải vượt qua nhiều hàng rào đại bác của địch, lực lượng bị tiêu hao. Cuộc chiến trước cửa mở cứ điểm diễn ra quyết liệt. Sau 4 giờ đồng hồ, hàng rào cuối cùng đã bị phá. Các chiến sĩ xung phong lao lên như một cơn lốc, đánh tan các lô cốt của địch. 23 giờ 30 phút đêm ngày 13 tháng 3 năm 1954, đại đoàn 312 đã hoàn thành nhiệm vụ tiêu diệt trung tâm đề kháng Him Lam. Đó chính là chiến thắng mở màn cho chiến dịch huyền thoại của lịch sử quân đội nhân dân Việt Nam.
Đến đây thì bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân Dân cũng xin được dừng lại.
Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.